Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chia sẻ về đề tài bốn trụ cột cho hôn nhân bền vững. Gọi là trụ cột là vì có những phần chính và phần phụ, mà trụ cột là phần chính yếu nhất. Mà theo đó đó, nếu vợ và chồng dầu mới cưới hay cưới với nhau đã được 10 năm, 20 năm, 30 năm tiếp tục được bền vững đó, thì cần phải thực hiện và xem nó như là những nền tảng quan trọng nhất, không thể thiếu đi và cũng không thể bỏ qua. Trụ cột nào cũng có giá trị nhất định của nó. Cho nên thầy khuyên đôi vợ chồng trẻ hãy giữ đúng bốn trụ cột này như những lời mà hai vị đã phát nguyện trong lúc á lễ hôn nhân được diễn ra dưới sự hướng dẫn của thầy. Trụ cột thứ nhất, văn hóa Việt Nam và văn hóa gia tộc. Các vị đã phát nguyện điều thứ nhất là chúng con nguyện sống tiếp nối đạo đức, truyền thống văn hóa của nước Việt Nam, của tổ tiên và gia tộc của các quý vị. Văn hóa là nền tảng tinh thần của một dân tộc, vì nó tạo ra nét đẹp đặc thù của dân tộc đó, vốn khác với và thỉnh thoảng vượt trội hơn các dân tộc còn lại. Cho nên truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam cần phải được giữ gìn, và truyền thống văn hóa của tổ tiên các quý vị, bao gồm văn hóa của gia tộc bên chồng và văn hóa của gia tộc bên vợ, những điều cao quý chúng ta phải thừa hưởng nó, phát triển nó trên nền tảng giữ gìn và trân quý. Văn hóa Việt Nam thì rất rộng, nhưng mà có những điểm nhấn chính nên giữ gìn. Đó là truyền thống văn hóa lấy đạo Phật làm nền tảng tâm linh, và Phật giáo đã có cơ hội trên 2.000 năm phụng sự dân tộc và làm cho đất nước này đó ngày càng được đó an vui. Thì về nền tảng văn hóa đó đó, là Phật tử đó, chúng ta nên hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, từ lúc lên ba thôi. Trụ cột quan trọng khác của nền văn Việt Nam đó, đó là hiếu nghĩa. Ở trên đó là hiếu thảo với cha mẹ, xung quanh đó là sống có nghĩa với người thân và mọi người, để chúng ta chia sẻ lòng từ bi lớn, lòng nhân ái lớn và tình người giữa chúng ta với mọi người xung quanh. Và điều này nó làm cho mình nó được quý trọng hơn, xây dựng uy tín bằng những cái phẩm chất cao quý mà một kiếp người cần có trong đời. Tất cả các bản sắc văn hóa của Việt Nam cần phải được giữ gìn. Tiến trình toàn cầu hóa đó đã mang nền văn hóa của phương Tây đến với Việt Nam, và giới trẻ Việt Nam hiện nay đó đang rơi vào cái bệnh mặc cảm tự ti, đến độ cứ nghĩ rằng là cái gì ngoại là xịn, ngoại là tiên tiến, ngoại là hay. Cho nên vô tình đã hạ thấp cái nền văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đến độ đó chúng ta đánh mất hồi nào mà không hay. Xin đơn cử một ví dụ về văn hóa y phục đi. Cách đây 70 năm thôi, chị em phụ nữ Việt Nam mặc áo bà ba, áo dài, áo tứ thân, nón lá, nón quai thao, nón khăn chích. Bây giờ đó, chúng ta chỉ sử dụng các cái trang phục này vào những cái ngày lễ hội thôi. Còn trong sinh hoạt thường nhật đó, nó mất đi hết à. Chúng ta bị Trung Quốc hóa, chúng ta bị phương Tây hóa về y phục, mất dần hết toàn bộ cái nền văn hóa y phục của Việt Nam. Về kiến trúc mỹ thuật, chúng ta cũng bị Pháp hóa trong thời kỳ Pháp thuộc, chúng ta bị Trung Quốc hóa trong thời kỳ Bắc thuộc, chúng ta bị Hoa Kỳ hóa trong thời kỳ Việt Nam, nhất là miền Nam Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền thể chế của Hoa Kỳ. Chúng ta ít khi tạo ra được cái sắc nét đặc thù của nền kiến trúc mỹ thuật Việt Nam, mất quá nhiều đi những cái giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, và cần phải giữ vững được cái nền văn hóa Việt Nam. Khi chúng ta tiếp thu những cái hay của phương Tây, đặc biệt là phương diện khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng đừng nên đánh mất những gốc rễ văn hóa của đất nước mình. Đó là ở phạm vi rộng. Phạm vi hẹp á, thì khi đôi vợ chồng đó là nối kết với nhau, chúng ta thừa hưởng được hai nền văn hóa của gia tộc bên chồng và gia tộc bên vợ. Có những điều hay trong lịch sử, chẳng hạn như cha ông của quý vị có thể đã từng là những người hộ quốc an dân, những người đã đóng góp cho xã hội và cộng đồng, những người làm vinh hiển cho gia tộc, thì cần phải phát nguyện giữ được những cái phong cách đóng góp như thế. Tức là người kế thừa phải là người làm giàu đẹp hơn những gì mà nền văn hóa gia tộc đã từng hưng hiển trong quá khứ. Phải tránh cái tình trạng cha mẹ làm thầy con đốt sách, cha mẹ nhân nghĩa mà con lại đi con đường khác, cha mẹ là Phật tử mà con cái đó là trở thành là những người không có tín ngưỡng, hoặc là những người chọn những cái tín ngưỡng tôn giáo khác. Như vậy là chúng ta đã đi ngược lại với truyền thống văn hóa của gia tộc rồi. Đây là nền tảng tinh thần rất cao quý, và đó là cái trụ cột rất quan trọng để giúp cho là đôi vợ chồng có được cái tố chất cao quý, phẩm chất cao quý, văn hóa cao quý. Và khi chúng ta quan hệ giao tiếp với người nước ngoài, với bất kỳ ai, người ta đều cảm thấy là trân quý mình vì mình giữ được cái gốc rễ văn hóa của Việt Nam và gốc rễ văn hóa của gia tộc mình. Nó tạo ra cái phẩm chất rất là riêng, đặc thù. Trụ cột 2, chung thủy trong hôn nhân. Chú rể và cô dâu đã lần lượt phát nguyện, chúng con nguyện sống chung thủy, xây dựng cho nhau sự hiểu biết, thương yêu, chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn lớn. Mỗi một khái niệm ở trong lời phát nguyện thứ hai đó được xem như là những viên gạch để tạo ra cái trụ cột thứ hai, đó là chung thủy trong hôn nhân. Ngoại trừ một thiểu số tôn giáo cho phép đa thê, một số phong tục tập quán ở nước ngoài cho phép đa phu, còn lại tất cả các tôn giáo và các hệ luật pháp trên thế giới khích lệ hôn nhân hạnh phúc đó, xây dựng trên nền tảng là một vợ một chồng thôi, được gọi là chung thủy. Không phải vô tình đó, mà chữ thủy đó được đặt ở sau mà chữ chung đặt ở trước. Thủy là bắt đầu, chung là kết thúc. Thủy là cái đầu tiên và chung là cái cuối cùng. Và ở đây đó, khi dùng khái niệm chung thủy đó, thì nền văn học Việt Nam muốn nhấn mạnh đến là khi mà nối kết trái tim yêu thương với nhau để cùng dìu dắt nhau trên đời đó, thì chúng ta cần phải có cái sự kéo dài cho đến lúc kết thúc. Đó là ở cái tuổi răng long tóc bạc, khi mà vô thường thông qua cái chết đó đã xảy ra, đối với một trong hai người hoặc cả hai, thì lúc đó đó hôn nhân đó ở kiếp người này mới khép lại rồi. Còn nếu không có cái vô thường của chết chóc thì hôn nhân đó vẫn tiếp tục kéo dài. Chẳng hạn như nếu tuổi thọ của con người trung bình đó hiện nay đó là khoảng 70 năm, và về sau này do cải thiện chế độ thực dưỡng, môi trường sống tốt, điều kiện sinh hoạt tốt, nâng lên thành 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi thì hôn nhân chung thủy và bền vững là phải đạt được ở cái mức cuối cùng đó. Cái đó được gọi là chung. Và muốn như vậy đó thì chúng ta phải giữ được cái sự thương yêu mà hai người mới bắt đầu gặp nhau, tìm hiểu nhau, rồi đi đến cái con đường là chọn lựa nhau thành vợ thành chồng, tức là người bạn đời, không thể thiếu nhau trên mọi nẻo đường đời. Mà cái chung cái thủy đó rất là quan trọng. Để giữ vững được trụ cột thứ hai này đó, thì trong lời phát nguyện đó, quý vị đã nêu ra 5 yếu tố sau đây. A, xây dựng trên sự hiểu biết. Hiểu nó thuộc về lý trí, không nhất thiết là lệ thuộc vào kiến thức, bằng cấp, học vị, vai trò vị thế xã hội mà các vị đang có. Hiểu nó thuộc về cái cảm nhận của tâm. Vậy là Phật tử thì chúng ta biết là tâm thì gồm có 3 phương diện. Phương diện tâm, phương diện ý, phương diện thức, tạo ra là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Chúng ta phải có được cái mức độ hiểu biết là nó tương thích với nhau. Không có bên nào là quá cao, quá thấp. Không có cái là quá xa là hoặc là quá gần. Hai bên nó phải nương với nhau, giống như cái vị trí và khoảng cách của đôi dép thôi. Nó nằm ở trong cái khoảng cách là 1 bước thôi, chứ đừng có một cái là quá xa, quá gần, quá cao, quá thấp, quá rộng, quá hẹp. Thì nó dẫn đến cái tình trạng đó là khập khiễng ở trong nhận thức, thì dẫn đến sự ngộ nhận nhau. Mà ngộ nhận rồi đó thì dễ dàng cãi vã, bất đồng, tranh chấp, là hơn thua. Và đây là những yếu tố phá nát hạnh phúc hôn nhân. Cho nên ngoài trái tim yêu thương thì Phật dạy đó cần phải xây dựng tình yêu đó trên nền tảng của sự hiểu. Hiểu nó bao gồm đó là những cái sắc độ như là sự cảm thông, sự cảm nhận mà đôi lúc không cần phải nói ra bằng lời, nói ít về là hiểu nhiều. Chỉ cần quan sát, nhìn thấy cái sắc diện rồi hành động của cơ thể thôi, chúng ta đã hiểu được tâm can của người mình thương rồi, để chúng ta quan tâm nhau, chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau. B, thương yêu. Thương yêu trong Phật dạy đó nó khác với cái sự là dướng dính. Tình yêu mà kiểu mà mít ước á, là cái loại tình yêu hai bên nó dướng dính với nhau dữ lắm. Nó tạo ra thành là cái còng số 8 chối buộc, làm mất đi tự do của người còn lại. Còn sự thương yêu á, mà trên nền tảng của hiểu biết á, thì chúng ta tin tưởng nhau, tôn trọng nhau, để hễ bất cứ một cái sự yêu thương nào, dầu chỉ là trong tư duy hay là thể hiện qua ngôn ngữ truyền thông hoặc là những việc làm cụ thể đó, là bên còn lại đó cảm nhận được, tiếp nhận với sự trân trọng, để không làm cho cái người hiến tặng cho mình sự thương yêu đó đó phải là phật lòng. Cho nên hai bên đó là phải có cái mức độ là thể hiện cái sự thương yêu với nhau, là nó ngang ngửa với nhau, tôn trọng nhau. Thương cộng với hiểu nó giống như là một con chim mà có đôi cánh nè, thiếu một trong hai đó con chim không thể cất cánh bay cao, lại càng không thể bay xa. Phụ nữ thì thường thiên nặng về cảm xúc, cho nên đó là khi thương á là thế giới cuộc sống của người đó nó xoay quanh cái trái tim dành cho chồng. Rồi về một năm sau đó trở đi đó thì thêm một phần nữa dành cho con cái. Đang khi người nam á thì thiên về lý trí, cho nên đó ngoài vợ và con đó thì càng có cái quan hệ bạn bè, quan hệ xã hội, Thì có một số người đó là chạy theo công danh sự nghiệp đó, cho nên không có phải lúc nào cũng toàn tâm toàn ý về gia đình. Thì chúng ta hiểu cái khác biệt về về giới tính để thông cảm. Người vợ không thể buộc chồng mình á, khi yêu thương mình là phải thể hiện cái tình thương bằng cảm xúc giống như mình, và người chồng cũng không thể bắt buộc người vợ của mình á, giống như mình lúc nào cũng là rạch ròi rõ ràng dứt khoát. Bởi vì người nữ thôi cảm xúc mà, thì từ đó chúng ta không có trách cứ nhau. Và khi mà hiểu và thương á, không có bị trách cứ nhau đó, thì lúc đó tình thương cho nền tảng hiểu đó mới có thể dìu dắt nhau một cách lâu dài được, nâng đỡ nhau được. C, chăm sóc và chia sẻ. Chăm sóc là thể hiện sự quan tâm, nó vừa là cảm xúc mà vừa là hiểu biết. Chia sẻ đó là cái tương quan giữa hai người, chia sẻ lời nói, chia sẻ việc làm, chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ sự hiểu biết, chia sẻ đồng lương, chia sẻ sự quan tâm của mình dành cho cha mẹ bên chồng, bên vợ, chứ không có thiên vị một bên nào. Chia sẻ trong mối quan hệ giữa gia đình mình với làng xóm, giữa mình với họ tộc, giữa mình với mọi người xung quanh. Không thể đó đổ dồn trách nhiệm lên đôi vai hoặc là của bên vợ hoặc là của bên chồng thôi, mà hai bên cũng phải chia sẻ. Mỗi người đều có hai cái vai nè. Nếu như chúng ta gánh một vai đó thì cái vai đó nó sẽ bị nghiêng, sau này nó bị là lệch xương sống, đau nhức xương khớp. Rồi cùng gánh hai vai thì cái sức chịu đựng nó sẽ trở nên bền vững ha. Thì cũng tương tự cả vợ lẫn chồng, mà trong thời hiện đại này vợ cũng đi làm, chồng cũng đi làm, nếu trách nhiệm toàn bộ gia vụ mà dành cho vợ không là vợ mệt, khó mà có thể trải nghiệm cái sự thương yêu dành cho chồng trọn vẹn được lắm. Cho nên đó, chồng khi về nhà cũng phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ với vợ của mình. Thế một số người gia trưởng đó, thì là khi đi làm về thì chồng ngồi trên liên quan hoặc là ngồi trên ghế bố xem tivi, xem bóng đá thôi, còn cái việc là trong nhà như là bếp núc và nuôi dạy con, giặt giũ, thu xếp, chuyện đối ngoại đối nội trong nhà ngoài phố nhỏ to là vợ làm hết. Thì vợ dễ quạo, dễ căng thẳng, dễ mệt mỏi vì cũng phải đi làm 8 giờ đồng hồ giống như mọi người, bây giờ già phải ôm tất tần tật mọi thứ thì có lẽ là chịu không nổi, nó quá sức đi. Nhất là những cái cặp vợ chồng trẻ là có gia đình riêng, trong nhà chỉ có đôi vợ chồng, rồi sau đó là có thêm một vài đứa con thôi. Cho nên là chồng cũng phải chia sẻ những cái trách nhiệm này, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội nè, và vợ cũng phải đồng hành với chồng về phương diện đó. D, nâng đỡ nhau. Nâng đỡ đó nó là những sự giúp đỡ, hỗ trợ. Khi mình thấy là người còn lại của mình á, và có thể là chịu đựng không nổi những cái cú sốc, những cái căng thẳng, thách đố, trở ngại, chướng duyên trong sự nghiệp của người đó và trong cái mối quan hệ với gia đình và mọi người xung quanh, thì chúng ta phải từ bỏ thái độ bàng quan và xem đó nó như là cái công việc của mình, trách nhiệm của mình, cần phải nâng đỡ, giúp đỡ để hai bên nó cùng gồng gánh, cùng chịu đựng để cùng vượt qua những cái khó khăn nếu có. Nâng đỡ nào đó là mình dành cho cái người mình thương yêu đó thời gian, tâm huyết, công sức, sức khỏe, thậm chí là tiền bạc, mọi thứ để mình giúp cho cả hai nó cùng thăng tiến, nó cùng đi đều với nhau như thế này. Chứ không phải là một bên quá tiến bộ, một bên là quá lạc hậu, một bên là quá giàu, một bên là quá nghèo, bên là quá thành công, bên là quá thất bại. Đó là chúng ta thiếu cái nâng đỡ. Nhờ nâng đỡ đó, những cái khoảng cách như vừa nêu đó nó sẽ được đó là rút ngắn lại. Tình yêu theo đó đó mới trở nên bền vững. Và không bên nào bị kiệt sức do là gặp quá nhiều các cái thách đố. Nếu có sự nâng đỡ của người còn lại đó thì không có gì là kiệt sức, hai bên có thể là nương tựa nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau đó, đi ở trong đời. E làm bốn việc nêu trên đó với lòng kiên nhẫn lớn. Phật giáo không kêu gọi sự chịu đựng tiêu cực. Khansti ở trong tiếng Bali và Sanskrit có nghĩa là tính kiên trì, thái độ chịu đựng tích cực. Nhưng rất tiếc là khi mà các dịch giả Phật giáo Trung Quốc đó, dùng cái từ nhẫn nhục đó, nó dẫn đến một cái nội hàm quá hẹp đi. Chịu đựng những cái nhục mạ, cái đó nó chỉ là một cái phần kiên nhẫn thôi. Đang khi Đức Phật dạy đó là chúng ta phải là kiên trì trước lý tưởng nè, trước sự nghiệp nè, trước những khó khăn và thách đố nè, không bỏ cuộc nữa chừng. Thì chúng ta phải chịu đựng hoàn cảnh nè, điều kiện nè, môi trường sống nè, rồi nắng mưa thời tiết nè, những cái khó khăn trong giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối nè, nó bao gồm rất nhiều cái sự chịu đựng tích cực khác, để chúng ta luôn luôn có thể nắm bắt được sự thành công trong tầm tay của mình. Còn khi mình dịch ra cái từ nhẫn nhục á, thì nhiều người nói là nhẫn là nhục mà, hay là chịu được cái sự nhục mạ, nó là cái phần nhỏ thôi. Phải thì cái sự chịu đựng tích cực để chi? Không đè nén, không ức chế tâm lý. Đè nén nào cũng có một cái phạm vi chịu đựng nhất định của nó. Quá phạm vi đó đó thì nó sẽ bùng nổ, lúc đó mọi thứ nó tan nát hết. Chịu đựng với lòng kiên nhẫn lớn. Cái gì giúp cho chúng ta có kiên nhẫn lớn? Sự hiểu biết và tình thương bao la. Cho nên cần phải xây dựng sự hiểu biết, sự thương yêu, chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ nhau trên nền tảng của lòng kiên nhẫn. Chứ có kiên nhẫn là việc gì cũng xong hết á. Còn người không có thái độ kiên nhẫn là nóng vội nè, vội vã, vội vàng nè, bực tức nè, thích thì nhanh mà chán cũng lẹ, lao theo cái gì đó là đam mê là ngày và đêm, sau đó là buông xuôi, không còn màng gì, thiết tưởng gì, quan tâm gì đến cái điều đó nữa, con người đó nữa, sự việc đó nữa, tình huống đó nữa. Đó là vì chúng ta thiếu sự kiên trì. Kiên trì đến là cái chất keo để giúp chúng ta biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Nếu như sự kiên trì đó được hỗ trợ bởi phương pháp đúng, cho nên đã có nhận thức đúng, thì đó là năm viên gạch rất quan trọng để tạo dựng cái trụ cột thứ hai, tức là chung thủy trong hôn nhân. Trụ cột ba, nghệ thuật ứng xử với nhau. Cả hai vị chú rể và cô dâu đã phát nguyện, chú con nguyện sống với tinh thần tôn trọng, thái độ hài hòa, không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua, để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Đó là những yếu tố rất quan trọng, càng nỗ lực làm. Đó là nghệ thuật ứng xử rồi. Không nhận ra lúc này thì cũng phải nhận ra lúc khác rồi. Nhận ra càng sớm có lợi ích càng dài, bền vững càng lâu. A, tôn trọng và hài hòa. Tôn trọng không có nghĩa là chúng ta xem với nhau là ngang bằng theo cái kiểu mà cào bằng, mà tôn trọng là vì mình biết á, là người mình thương ở đây hoặc vợ hoặc chồng á, là một con người mà nói theo Đức Phật là có tiềm năng Phật tính ngang nhau, có tiềm năng về mọi lĩnh vực là ngang nhau, chỉ có khác nhau là ở phương pháp làm, cách thức làm và cái thời điểm khởi phát cái công việc làm thôi. Nó có thể có sự chênh lệch đó, nhưng chúng ta thông cảm sự chênh lệch đó để chúng ta tôn trọng và không xem cái người mình thương đó là một cái gánh nặng của mình, thì lúc đó chúng ta mới tôn trọng một cách rất là trọn vẹn và ở mức độ cao nhất được. Trong quan hệ vợ chồng nào nó cũng dẫn đến một cái tình trạng là gì? Một người đó là trụ cột kinh tế chính và một người đó là phụ thuộc. Hiếm khi có một cái gia đình cả vợ lẫn chồng có hai cái trụ cột kinh tế là ngang nhau. Việc đó hiếm lắm. Cho nên là bên nào đó trở thành trụ cột chính về kinh tế và có vai trò xã hội lớn ở trong cộng đồng, cũng không nên xem thường người còn lại, vì chúng ta cần phải thể hiện sự tôn trọng. Vì lý do rất đơn giản, trong hôn nhân đó mà không có tôn trọng nhau, sau thời gian là đổ vỡ. Đừng bao giờ để cho hai cái tôi đó nó va chạm nhau, thách đố nhau, đấu đá nhau. Cái tôi của người đàn ông bao giờ cũng lớn hơn cái tôi của phụ nữ. Cái tôi của phụ nữ thì thường thể hiện qua cái sự tự ái, núp dưới danh nghĩa của sự tự trọng. Và điều này nó dẫn đến tình trạng là mất tôn trọng nhau. Tự trọng sai lầm á, là một sự tự sát. Tự ái sai lầm cũng là một sự tự sát. Nếu muốn như thế thì phải hài hòa. Hài hòa với nhau tức là nó hòa hợp, giống như là nước và sữa. Khi mà đổ chung với nhau rồi đó, thậm chí chúng ta không cần phải dùng muỗng để mà khuấy lên thì nó hòa lẫn với nhau. Chúng ta không thể tách rời đâu là sữa, đâu là nước được nữa. Cái sự hiểu biết là sẽ giúp cho hài hòa giữa vợ chồng nó được lâu dài hơn. Tôn trọng để không có va chạm tự ái cá nhân. Tuy nhiên là không nên tự ái sai lầm, vì tự ái sai lầm là một sự tự sát. Cố gắng làm sao để cho sự tôn trọng đó nó được lâu dài. Đừng nói những lời nhục mạ nhau. Đang lúc giận là mình mất sự kiểm soát rồi. Mà nói nhục mạ với nhau rồi đó, thì mọi nỗ lực xây dựng cho tình yêu được bền vững đó, trong một tích tắc thôi đó, nó có thể nó tan nát hết. Mà tái gây dựng lại đó, đôi lúc phải mất đến đó là hàng tháng, mà chưa chắc đã thành công. B. Không gây sự, không trách móc. Khi bực tức quá chúng ta dễ gây. Khi giận tức quá chúng ta dễ hờn, dễ trách. Nếu không biết là kiểm soát cảm xúc đó, thì đang trong cơn bực tức đó, chúng ta có thể trút đổ, tức là bằng là những cái tràng pháo đại liên về những lời trách móc. Nói dài, nói dài, nói dở, nói căng thẳng, nói nặng nhẹ. Người nói cũng khổ mà người nghe lại càng khổ hơn. Cả hai cùng khổ thì hạnh phúc không thể nào vuông tròn được. Không gây sự có nghĩa là không có kiếm chuyện. Nếu bên nào mà lỡ có sai sót, sai xuất, thì bên còn lại đó phải ứng xử Bồ Tát. Thế thì cái lòng cao thượng của mình để không có chấp nhất vào lời nói, cử chỉ, hành động, ứng xử của người còn lại, để chúng ta không đào sâu cái hố ngăn cách đó, để chờ cho người kia vượt qua được cái cơn giận tức rồi đó, chúng ta góp ý xây dựng cũng không có muộn màng gì. Vì cả hai sống nhau trong một căn nhà mà, gặp nhau một ngày tối thiểu cũng phải là 10 tiếng đồng hồ. Cái cơ hội chia sẻ với nhau nó nhiều lắm, không nên vội vã. Để không gây sự và không trách móc á, thì cứ nhớ cái câu nói của ông bà Việt Nam mà: cơm sôi bớt lửa. Đó là cái phương pháp nấu cơm mà ngày nay ở vùng quê vẫn còn sử dụng. Ở thành phố rồi mình nấu cơm bằng ga nè, nấu bằng microwave, nấu bằng những cái phương pháp kỹ thuật hiện đại, thì chúng ta quên đi cái cách nấu bằng củi. Khi nấu bằng củi mà thấy cơm bắt đầu sôi đó, thì chúng ta phải ngưng việc chu cấp nhiên liệu của củi nữa. Ngoài việc ngưng củi, chúng ta còn phải đó là sắp xếp than ở chính giữa, thì để một cái khoảng trống nó rộng chút xíu, và than hồng á được là tấp ra ở cái vòng tròn bên ngoài, để cơm nó được là nấu chín, không có tình trạng chỗ thì quá khét, chỗ thì quá nhão, chỗ thì sống. Đó là nghệ thuật nấu cơm. Thì tương tự khi một người gây sự thì người còn lại thì bất ngỡ ra, lửa sân, lửa giận, lửa tức, lửa khó chịu, lửa bực dọc, lửa cao có, lửa hờn. Thì lúc đó đó, cái cơn giận tức của người còn lại sẽ không thể làm đốt cháy hạnh phúc gia đình được. Thì cách tốt nhất là gì? Một trong hai người đó là diện cớ có công việc gấp rời khỏi cái nơi đang cãi lộn, thì sự cãi lộn nó không có cơ hội để đốt cháy được. Sở dĩ mà mình cãi hân sai với nhau là gì? Gây gỗ với nhau là gì? Bên này nói bên kia hồi đáp lại. Thì còn có một người không, nó cục hứng đi. Cho nên đó là khi mà một trong hai người thấy người kia đó là tìm cách để thoát ra khỏi cái cơn nóng giận đó, thì người còn lại phải hồi đáp tích cực. Chứ đừng có nghĩ rằng là đây là thái độ khinh thường tôi, xem tôi không ra gì. Nhiều người tự ái nghĩ những cái câu nó rất là vớ vẩn, gây tổn hại cái mối quan hệ tình yêu giữa hai bên. Thay vì trách móc á, thì hãy tìm những cái câu tán dương công đức của nhau, mà Đạo Phật gọi là tùy hỷ công đức. Tìm cái hay tích cực của người đó để mình nói tốt về cái người mình thương. Còn á, cái dở cái xấu đó, thì chờ lúc mà người đó vui, trong một cái hoàn cảnh thoải mái thì hãy góp ý. Chứ là nói đâm thọc, nói móc câu, nói biếm nhẹ, nói ám chỉ mệt lắm. Tại vì người nam á, ta thích nói hoạch toẹt A, B, C, D. Người nữ thì đôi lúc ưa nói ám chỉ, tự ái mà mình không có nói trực tiếp vô, mà nếu không hiểu nhau về cái giới tính khác biệt này đó thì dễ quạo nhau dữ lắm. Mình tập làm sao để vượt qua. C, không lý luận hơn thua. Nếu không để ý đó thì mỗi một cái câu nói á, khác biệt về thái độ và quan điểm á, dẫn đến sự lý luận. Để tìm một giải pháp tốt đẹp á, thì hai bên cùng phải trao đổi. Trao đổi thì nó được xây dựng trên tinh thần á, là hiểu biết, tôn trọng. Còn lý luận hơn thua đó là chúng ta muốn giành phần thắng, chứng tỏ mình là giỏi hơn người còn lại. Trong quan hệ gia tộc cái đó rất là tối kỵ. Người vợ giàu có bằng cấp cao hơn chồng, vai trò vị thế xã hội lớn hơn chồng, thì cũng phải khéo léo đóng vai đó, về nhà là gì, mình phải nhờ đến chồng, thì lúc đó hạnh phúc đó mới bền vững được, chứ không có lý luận. Có thể là mình có hàng trăm công nhân, hàng ngàn công nhân, người làm việc dưới trước, nhưng về nhà đó đừng xem người còn lại đó cũng giống như là một công nhân, thì lúc đó chúng ta dễ lý luận lắm, hơn thua lắm. Mà lý luận hơn thua rồi đó là khó bền vững với nhau được. Cho nên trong hôn nhân là không có người thắng, không có kẻ thua, không có người đối lập, không có người là kháng cự. Cả hai cùng phải thắng, cả hai cùng phải được hạnh phúc, cả hai cùng phải nỗ lực để hướng đến cái những cái gì cao quý trong đời. Cho nên phải tuyệt đối tránh cái tình trạng người A vừa phát ngôn cái câu nói A thì người B hồi đáp lại cái câu nói B, dầm là thanh minh rằng là tôi không có điều đó, hoặc là tôi bị hàm quan, không cần thiết phải dội dã như thế. Người nào mà nặng về cảm xúc đó, khi người ta nói mà mình cảm nhận khác, cái là mình hồi đáp lại liền, cái đó nó vô tình nó tạo thành cái không khí rất là căng thẳng, nặng nhẹ, mệt mỏi dữ lắm. Cho nên đó, người khác nói là mình cứ lắng nghe đi, lắng nghe với một thái độ không phê bình, không chỉ trích, không có thắng thua gì hết á. Nghe để hiểu, để thấu rõ, để thông cảm. Là chuyện nào nó không đáng thì chúng ta cũng không cần phải thảo luận để làm gì. Nếu như hai bên á, một bên có giải pháp á, với cái hiệu quả đó là 10-10, một bên còn lại giải pháp là 80, thỉnh thoảng thì chúng ta cũng phải nhượng bộ, bỏ cái giải pháp 10-10 để lấy cái giải pháp 80 nhằm làm cho người còn lại cảm thấy hạnh phúc. Thì chúng ta phải hy sinh vậy đó, để không có lý luận hơn thua gì. Tuyệt đối thì quá tốt, nhưng mà tuyệt đối quá đó nó dẫn đến căng thẳng, nó dẫn đến cái bất đồng. Mà căng thẳng và bất đồng đó là những yếu tố phá hoại hạnh phúc gia đình. Thì đó là ba viên gạch để xây dựng nên cái trụ cột thứ ba. Không có gì là quá khó, tập viết thành thói quen. Trụ cột 4, trách nhiệm xây dựng hạnh phúc cho con cái. Chú rể và cô dâu vừa phát nguyện, chúng con nguyện có trách nhiệm hướng dẫn con cháu quy ngưỡng Phật Pháp Tăng, dồn hết tâm lực và phương tiện xây dựng hạnh phúc cho thế hệ con cháu của chúng con. Trong các tỉnh tại Việt Nam á, thì Huế là nơi giữ được truyền thống văn hóa này được xem là tốt nhất. Tỉnh Thừa Thiên Huế được xem như là tỉnh thành của Phật giáo, có truyền thống lâu đời rồi, 4 thế kỷ qua, truyền thống đó vẫn được giữ rất là tốt. Ở nhiều tỉnh thành còn lại của đất nước đó, thì cha mẹ thấy đó như là một trách nhiệm. Nhưng mà có nhiều nơi đó, cha mẹ nghĩ rằng là con cái mình còn nhỏ quá, cho nên là tôi không dội dẫn dắt con em mình đến chùa, để chờ lớn lên đó con em mình tự lựa chọn tôn giáo của mình. Mình tưởng rằng là mình đang trao cái chìa khóa tự do cho con em mình là tốt, là tiến bộ. Nhưng không ngờ đó, chúng ta đã vô tình đánh mất trách nhiệm giúp cho con em của mình trở thành Phật tử từ lúc mà còn ở trong bào thai. Là Phật tử tuần thành, chúng ta hiểu được giá trị đạo Phật vượt trội hơn rất nhiều các tôn giáo, về phương diện triết lý, về phương diện đạo đức, về phương diện xã hội, về phương diện tâm linh, về phương diện tu tập. Mà không giúp cho con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ là một thiếu sót lớn. Sau khi chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó, trước sau gì đôi hôn nhân trẻ cũng sẽ có con. Quá trình có con nó bắt đầu từ sự thụ thai, mà theo tinh thần Phật dạy đó là vợ và chồng phải hợp tác để tạo ra một quá trình thai giáo thật là có hiệu quả. Thai giáo là giáo dục con từ lúc còn trong bào thai. Kiến thức y khoa hiện đại giúp cho chúng ta hiểu được rõ rằng đó, cái sự tiêu thụ của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con trong bào thai. Ví dụ người mẹ nào mà nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện ma túy, đứa con trong bào thai lãnh đủ hết, nó sẽ mang cái yếu tố nghiện đó và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe, cho nên khi sinh ra dễ bị dị tật bẩm sinh. Khi người mẹ tiêu thụ những cái món ruột của mình, mà nếu những món đó đó về dưỡng chất là nó xấu cho sức khỏe, thì đứa con trực tiếp bị lãnh đủ hết. Cho nên trong thời kỳ thai dựng đó, người mẹ nên đi tư vấn bác sĩ chuyên khoa về thực dưỡng, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, cái gì nên kiêng, cái gì không nên kiêng, chứ không phải trong thời kỳ mang thai cái gì cũng kiêng tất tần tật hết là sai lầm. Như vậy kiến thức thực dưỡng của người mẹ sẽ giúp cho sức khỏe thai nhi được tốt. Mà sức khỏe trong lúc mang thai được tốt á, thì nó ảnh hưởng đến mấy chục năm sau. Thì kiến thức y khoa hiện đại giúp cho chúng ta là xây dựng cái sức khỏe cho con em mình là trong 9 tháng 10 ngày. Và điều này rất cần thiết đến cái kỹ năng tư vấn từ các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực. Các bạn trẻ có thể đọc thêm ở trên các cái trang mạng, nhất là những cái trang của các bệnh viện về phụ sản, người ta là chuyên khoa về lĩnh vực này. Nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ hàng đầu của lĩnh vực đó chia sẻ những kiến thức đó, chúng ta vào xem rồi ghi chú lại những việc cần làm, những việc nên tránh, để chúng ta không vô tình làm ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Ngoài tiêu thụ về ăn uống mà người mẹ cần nắm lòng, thì người mẹ cũng phải nên hiểu rất rõ là cảm xúc, là thái độ, tâm tư, nhận thức Nói chung cái gì nó thuộc về thế giới tinh thần mà người mẹ đang trải qua suốt 10 tháng thai dựng đó, đứa con cũng trực tiếp ảnh hưởng. Cho nên muốn con em của mình nó yêu quý cái nền văn hóa Việt Nam thì trong thời gian mang thai đó thì người mẹ cũng phải là quý trọng nền văn hóa Việt Nam, thường xuyên mặc áo dài, rồi giữ sắc phục Việt Nam, rồi đến chùa tụng kinh niệm Phật bái sám, rồi phát triển các đức tính cao quý như là từ bi hỷ xả, bố thí cúng dường, thương người yêu đời, lạc quan tích cực năng động, hiếu kính cha mẹ, hoài hài hòa với người thân, thông cảm, nâng đỡ, chia sẻ, giúp đỡ. Tức là những đức tính cao quý mà con người có thể có thì trong 10 tháng thai dựng nên phát huy đó. Tránh mê tín dị đoan, tránh sợ hãi, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, khổ, u não, buồn phiền, tuyệt vọng, trầm cảm, lo âu, sầu muộn. Xa lánh hết tất cả những thái độ tâm lý này thì đứa con ở trong bào thai nó sẽ ảnh hưởng được cái tố chất tích cực của từ người mẹ. Bình thường mình đã là người phụ nữ tốt rồi, trong thời gian mang thai phải tốt hơn. Bình thường mình là người hiểu biết rồi, đang lúc mà nuôi mầm sống trong cơ thể mình á, mình phải trở thành là cái người vĩ đại hơn. Thì thái độ sống tích cực đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đứa con trong bào thai. Cái đó được gọi là thai giáo tích cực. Mấy năm ở cái tuổi mẫu giáo đó, giáo dục con rất quan trọng. Thế giới của đứa con đó nó được tiếp nhận qua cái sự truyền trao của người mẹ và gián tiếp từ người cha. Nên người mẹ mà dành thời gian nhiều cho con trong giai đoạn này đó thì sau này đứa con nó gắn bó với cha mẹ. Và nếu như người mẹ biết đối kết những người con với nhau đó thì về sau này các anh em chị em đó sẽ thương yêu nhau, đùm bọc nhau, xây dựng cho nhau sự thành công và hạnh phúc. Tức là tương lai của đứa con, hạnh phúc của đứa con lệ thuộc hoàn toàn vào cái cách dạy của người mẹ thôi. Cho nên dù có bận rộn cỡ nào đi nữa, người mẹ cũng phải chịu đựng hơn. Và người cha trong tình huống này đó cũng phải hiểu, nâng đỡ để cùng chia sẻ những cái trách nhiệm cao quý đó, thì hạnh phúc đó, nó rất là bền vững và đứa con đó sẽ được như ý ở trong tương lai. Cha mẹ nên cho con em của mình đến học những cái trường mẫu giáo mà người đặt ra nó đó là Phật tử. Bây giờ đã có những cái trường mẫu giáo Phật giáo rồi, cho nên nên gửi gắm con em mình đến để học được đạo đức Phật giáo. Thương cha, kính mẹ, nhớ ơn thầy cô giáo, rồi yêu tổ quốc, thương đồng bào, lòng biết ơn, lòng từ bi, lòng nhân ái đó sẽ giúp cho con em chúng ta nó phát triển nhân cách rất là tốt. Ở trường chỉ học chữ, nhiều nhất là thêm cái học nghề. Chúng ta không thể giao cái trách nhiệm toàn bộ cho nhà trường, cho cô giáo được. Người mẹ nên trở thành là cô giáo của con em mình ở nhà. Người cha nên trở thành thầy giáo của con em mình là trong gia đình. Như vậy là con em chúng ta không chỉ học một mình mà học có sự dìu dắt của cha mẹ thì kiến thức nó sẽ vững hơn, cái kỹ năng sống nó được là tạo thành một thói quen, một phong cách ứng xử từ nhỏ rồi. Sau này nó khỏe cho cha mẹ dữ lắm. Khi con 5-6 tuổi đó là phải dẫn con đi chùa mỗi ngày, bận lắm đó phải mỗi tuần vào ngày Chủ nhật và ngày thứ bảy. Đừng có sợ là ngày nay con em mình nó bận rộn rồi không có thời gian đến chùa. Trong giai đoạn nhỏ mà mình không dẫn dắt chúng đó thì khi lớn lên mình có muốn đi nữa, có khóc đi nữa, có cầu nguyện Phật đi nữa thì chúng cũng không thể nào làm theo ý mình được. Phải tạo thành thói quen hết. Nó giống như mình làm cây bonsai đó, phải nắng tượng hình cái cây từ lúc mà nó còn nhỏ, còn mềm. Khi mà nó lớn lên 13, 14 tuổi rồi, có muốn nó cũng không có làm theo đâu. Hiện nay về phương diện này đó thì các gia đình Phật tử nên học những gia đình Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo. Bốn tôn giáo này họ làm rất tốt cái công việc là định hướng tôn giáo cho con em của mình. Và các Phật tử cũng phải học theo cái thói quen đó. tạo thành gia đình Phật tử đạo Hồi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rất là vui khi mà cha mẹ của cô dâu và chú rể đều là Phật tử, và cô chú rể là đệ tử của hòa thượng pháp chủ, phó pháp chủ Thích Trí Quảng, tức là gia đình đều là Phật tử tu thành rồi. Thì thầy tin chắc rằng là con cái được là đôi vợ chồng sinh ra cũng sẽ là Phật tử tu thành từ nhỏ. Đó là viên gạch thứ nhất. Viên gạch thứ hai là dồn tâm huyết và phương tiện để xây dựng hạnh phúc cho con. Phương tiện là những điều kiện mình có, rồi có tiền bạc, động sản, bất động sản. Đó là trách nhiệm của cha mẹ rồi. Vì mình tạo ra cái sự sống của con em thì cũng cần phải tạo ra cái trách nhiệm để nuôi cái sự sống đó theo một cái chiều hướng tích cực. Cái này nó thuộc về văn hóa con người rồi. Ai cũng có sẵn cái tố chất đó, nhưng mà nhắc thêm để chúng ta trở thành một cái cam kết lớn rằng tâm huyết mình dành cho con á, là con cái đó phải thành công, chứ không thể trở thành một người hư, người ma túy, người xì ke, hay là người rượu bia, người hưởng thụ, mà phải trở thành là một người con ngoan trò giỏi, một công nhân là có giá trị cho đất nước Việt Nam. Chúng ta phải cam kết làm việc đó, phải dành thời gian cho việc đó. Thời hiện đại này đó thì cha mẹ mà làm kinh doanh thì bận rộn dữ lắm, nhưng mà chúng ta không nên giao hết cái trách nhiệm là đó cho vú nuôi. Chúng ta không thể giao hết trách nhiệm đó cho trường mẫu giáo hay là cho nhà trường ở tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3, mà cha mẹ phải dành thời gian vài tiếng đồng hồ để làm công việc này. Thầy xin chia sẻ một cái kinh nghiệm của gia đình Ấn Độ. Gia đình Ấn Độ thì họ phân chia lao động rất là rõ ràng. Người cha là trụ cột kinh tế trong gia đình, người mẹ là trụ cột giáo dục và đạo đức cho con em. Họ phân chia rất là rõ. Cho nên đó, người mẹ gần gũi với con em gần như là 16 tiếng một ngày. Ngoài đó là 8 tiếng con em đi học ở trường, giao tiếp và xã hội. Về nhà là 16 tiếng đồng hồ đó, là người mẹ là dìu dắt con, dạy dỗ con đó rất là kỹ. Cho nên đó là ở Ấn Độ đó, gần 1 tỷ 3 người, thì trong số đó có 600 triệu người là nghèo mặt riệp rồi. Nhưng mà ta lại ít hư. Phần lớn đó là đàn ông Ấn Độ là không có rượu bia, không hút thuốc lá, không có la cà ngoài đường phố, không có ngồi tán dóc. Đi làm việc xong á, là những người chồng là đi thẳng ra chợ mua thực phẩm mà đem về cho vợ. Vợ khỏi phải làm công việc đi chợ nữa, dành thời gian trọn vẹn cho đứa con. Cho nên con cái rất là gắn bó với gia đình, ít hư. Mặc dù cái nghèo nó là chi phối, nhưng mà họ ít rơi vào cái tình trạng là bằng cùng sinh đạo tặc. Những cái giải quầy bán quà lưu niệm văn hóa đó, thì tối về người ta khỏi phải khóa lại gì hết á. Người ta chỉ lấy một tấm bạc màu xanh là phủ lên, lấy dây cột lại thôi, để cho chiếc xe đẩy, để nguyên ở tại chỗ thôi. Nếu gặp như Việt Nam là cả xe đẩy lẫn hàng hóa mất hết. Ở đây người ta chẳng có cột, vô cột gì, cũng không có khóa gì hết á. Ngày hôm sau ra 10 giờ sáng mà mở ra là bán tiếp tục. Rồi tối 7-8 giờ là cuộc lại để đi về thôi. Đó là nhờ vào cái đạo đức và giáo dục của người mẹ. Đó tạm gọi là tâm huyết giáo dục con cái, cái kỹ năng sống. Thì trong thời hiện đại này, cả cha lẫn mẹ đó, cha thì có cái đức nghiêm, mẹ có đức từ, hai bên phối hợp với nhau để giáo dục cho đứa con có đủ tứ chất, đó là hùng dũng và thương yêu, những cái phẩm chất cao quý mà con người cần có. Phật giáo thì có đủ luôn cả ba đức tính là từ bi, trí tuệ và hùng dũng, gọi tắt là bi trí dũng. Bất cứ một người con nào mà có đủ ba tố chất này đó, chúng ta không có lo lắng gì mà chúng không thành công ở trong tương lai. Còn bằng tất cả phương tiện là gì? Giả sử gia đình mình nghèo khó quá, thì cha mẹ đó cố gắng nai lưng ra thêm một vài tiếng đồng hồ nữa, chịu cực khó thêm nữa để cho con em của mình đã xóa được cái nghiệp nghèo mà gia đình mình đã đang gặp phải. Về cái truyền thống văn hóa này, nhiều người Việt Nam, nhiều gia đình Việt Nam làm rất là tốt. Cha mẹ đó là mù chữ, chân lắm tay bùn á, là mấy chục năm trời, từ sáng cho đến chiều tối, nhưng mà giúp cho con là đỗ đạt, người thì đại học, kẻ thì thạc sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ, để xóa cái nghiệp nghèo. Cho nên giữ cái truyền thống văn hóa đó, cao quý đó, để dồn tất cả các phương tiện mà mình là có được từ mồ hôi, nước mắt, hợp pháp, hợp đạo đức, để cho con em chúng ta là thành công và đỡ vất vả như là mình. Nhưng đừng để cho con em mình ỷ lại vào cái sự thương yêu, lo lắng, cam kết của mình. Tức là dù cho gia đình mình giàu có đi nữa, thì dạy cho con em mình cái tinh thần tự lập, không có gọi là trở thành là công tử bột, công chúa bột. Đó là chúng ta thương con một cách sâu sắc. Tinh thần tự lập là hướng đến thành công, được Đức Phật giảng dạy trong kinh. Trong đại dương luân hồi, mỗi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Trong bóng đêm của khổ đau, mỗi mình hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc thôi. Thì cha mẹ đó cũng là thầy cô giáo trên nguyên tắc ở trong nhà, phải truyền cho kinh nghiệm sống, kỹ năng sống, kinh nghiệm lập nghiệp, kinh nghiệm làm giàu, kinh nghiệm vượt qua nỗi khổ niềm đau, kinh nghiệm để là thành công hiển hách. Chúng ta không nên làm thế với vai trò làm cha làm mẹ của con em mình, không thể làm thế được. Cho nên nếu quý vị để ý các chú tiểu trong chùa, như chùa Giác Ngộ mình có mấy chú tiểu 5-6 tuổi, rồi là 9-10 tuổi, 12-13 tuổi, nhiều chùa khác cũng có các chú tiểu như thế, dù là 5 tuổi 3 tuổi vào chùa là đã học cái tính tự lập từ nhỏ, tự ăn cơm chứ không cần phải ai đút, tự thay quần áo, tự tắm, tự giặt quần áo, thậm chí là phải học cái cách là hầu thầy. Mà nếu từ nhỏ cha mẹ mà làm được như thế đó, thì con em của mình nó hiếu kính với cha mẹ, nó biết hầu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, thay vì cha mẹ đi chăm sóc chúng. Phải thay đổi cái thái độ giáo dục con, thì đứa con nó trở nên là gì? Tức là siêng năng, rồi có kỷ luật, có lòng hiếu kính, có trách nhiệm, có cái nhiệt huyết phụng sự. Thì lớn lên chúng ta không cần phải giáo dục gì nữa hết đó. Nó đã thành công rồi. Đó là cái kỹ năng sống. Và bằng cách này đó, vợ chồng với vai trò là cha mẹ sẽ xây dựng hạnh phúc và tương lai cho con em của mình rất là dễ dàng. Kính thưa các quý vị, thì đó là 4 trụ cột để tạo dựng ra một hôn nhân bền vững. Trong vòng 15 năm qua đó, với vai trò là người tư vấn về Phật Pháp, tư vấn về hạnh phúc gia đình, thầy đã hướng dẫn cho nhiều cặp vợ chồng hồi phục lại hạnh phúc đứng trước cái bờ vực thẳm của ly dị, và rút từ những cái kinh nghiệm tư vấn đó thì dồn vào trong 4 lời phát nguyện mà trở thành là 4 trụ cột của hôn nhân. Thì mong đôi vợ chồng Nguyễn Thành Trung pháp danh Pháp Đạo và Nguyễn Vinh Hòa pháp danh Hoa Tâm, cũng như bất kỳ ai có cơ hội xem băng video này, thì cố gắng gây dựng hạnh phúc hôn nhân của mình trên nền tảng của 4 trụ cột vừa nêu. Thì thầy tin chắc rằng đó, dầu đó nó hôn nhân nó đang gặp cái gập ghềnh, thách đố, trở ngại, chướng dương nào đó, thì cả hai sẽ nỗ lực và vượt qua thành công, để cho ta xứng đáng hưởng được hạnh phúc trọn đời với tư cách là Phật tử tại gia. Thầy thân chúc đôi vợ chồng trẻ có được hôn nhân bền vững đến độ răng long tóc bạc, và chúc tất cả các quý khách gồm cha mẹ của chú rể và cô dâu cùng bạn bè họ tộc đó là hạnh phúc trong cuộc đời và hanh thông trong mọi việc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia cùng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ cùng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.